Ôi, quý Phật tử chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời ni sư, mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay thầy giảng tiếp cái phần còn lại của dự bị lâm chung qua cái băng thứ 3. Nhưng mà sau đó thầy nghĩ cái băng số 3 thì không còn bao nhiêu, và phần sau của cuốn băng này thầy sẽ giảng về cái phần ngũ nhãn và lục thông. Ngũ nhãn lục thông. Thì trước khi vào bài pháp, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi của một số Phật tử từng qua gọi lại hỏi thầy. Tôi là một tu sĩ Phật giáo mới xuất gia làm sa di được 3 năm, học giáo lý không được bao nhiêu, và thầy bổn sư của tôi dạy tôi tu thiền, cho nên lấy thời khóa ngồi thiền làm chánh mà tụng kinh niệm Phật làm phụ. Tuy nhiên gần đây tôi bị cảnh khổ tâm là kế bên ngôi chùa tôi đang tu có một bác cư sĩ Phật tử rất giỏi về giáo lý thiền tông, cho nên hàng ngày vào lúc rảnh rỗi tôi thì trụ trì, mà bác cư sĩ đó thường ghé qua chùa để tham vấn Phật pháp mà hỏi tôi những câu hỏi làm tôi đổ mồ hôi hột. Mà trình độ của tôi thì mới xuất gia mà không thể đương đầu vì những câu hỏi hóc búa đó, mà tôi rất là khổ tâm mà không thể nào mà không tiếp khách được. Mỗi lần nghe ông bấm chuông chùa là cái ông thầy này ông đau khổ, tức là ông thì mới xuất gia khoảng sa di thôi mà thầy của ông là tu thiền, thì ông gọi điện thoại ông nói chuyện thầy, thầy tạm không nói tên cái pháp danh cái gì đó, thì ông nói bây giờ thầy núi làm sao giúp cho con, chứ giờ con khổ quá. Mỗi lần mà chiều chiều mà tới cái giờ hả con thấy ổng thì con lo con leo tuốt rồi bồ đòn con giả bộ thiền. Mà ổng khổ đến nỗi mà ổng nói ổng căng tới cái giờ đó, ổng thấy cái ông Phật cư sĩ đó, có những ông rất là giỏi mà vô chuyên môn mà học kiến giải đó, có những ông Phật tử thiền mà ổng giỏi quá mà ông thầy này mới xuất gia mà lại được bổ làm trụ trì cái ngôi chùa, mà thấy cái ba gia cái bóng dáng bác Phật tử hoài đó đi lấp ló là con run mồ hôi, con lật lực con lấy cái bồ đòn, mà có bữa nào á con lăn chân nhẹ tay con ngồi kịp thì ổng vô ổng nói ổng thấy con đi ra, mà bữa nào mà con không kịp với ổng lé lét đi sau lưng là con phải chết với ổng 2 tiếng đồng hồ, phải không? Bây giờ quý vị Phật tử có ai giúp đỡ cho ông này được không? Trong này thầy nghĩ ni sư là trụ thiền đây, ni sư giúp được không hả? Thiệt đó, ông hỏi thiệt đó.
Dạ.
Bây giờ có cách nào không? Ổng nói ổng mới thọ sa di, ông thầy này mới thọ sa di mà gặp cái ông Phật tử này ổng tu thiền mấy chục năm, ổng từng là đệ tử của hòa thượng Nhất Hạnh nè, đệ tử hòa thượng Thanh Từ nha, rồi là đệ tử của ổng theo dõi rất nhiều cái là những cái pháp thiền. Bây giờ cái ông thầy này thì ổng trẻ mà người khổ cái được bổ làm trụ trì, mà ổng nói con làm cái giờ chiều ổng đi làm về là con khổ tâm, con cứ lấm la lấm lốm con coi hả, mà con thấy ổng là con lo con lấy cái bồ đòn con ngồi cho lẹ thì yên thân, mà không có đó, mà ổng nói là ngồi thì khổ con, sức con ngồi thì chỉ có tiếng, mà ổng là ổng ngồi cái kim bắt cái võng nằm đó con ngồi 2 tiếng muốn chết luôn mà con cũng phải ngồi không dám xả ra. Hả, giờ sư cô ni sư giúp cho ổng coi.
Dạ, nói là ni sư đó thì giúp tiền đổ xăng để cho thầy chạy lời thầy thông lai.
Ổng hỏi nghe rất là chân thành và tội nghiệp. Thì bây giờ Diệu Trung giúp được không?
Dạ, con mua bà con sao giúp được thầy.
Trong này có ai giúp được cái vị tu sĩ này không? Rồi. Bây giờ thầy cũng không biết làm sao nữa, bây giờ thầy chỉ đem cái chuyện mà pháp sư đậu hũ, biết không? Quý vị trong này chắc ai cũng biết cái chuyện pháp sư đậu hũ không? Thì cái chuyện này nó xảy ra có thật, có thật bên trong bên Tàu á. Đó, thì bữa đó đó ông này là đệ tử của ngài Triệu Châu. Thì lúc đó đó là ông này thầy quên tên rồi. Ngài Triệu Châu lúc đó thì ông cũng chưa có ngộ đạo, thì ông có thu đệ tử, thì ông này đó ông hàng ngày đó cũng có bên cạnh ngôi chùa của ngài Triệu Châu thì cũng có một cái ông cư sĩ rất giỏi về Phật pháp đó. Thì cái ông này hàng ngày đó ông vô ông hỏi, thì cái ông này cũng giống như y những ông thầy Việt Nam mình đây, cứ thấy canh là leo bồ đòn mà trốn ha. Nhưng mà trốn rồi thì bữa đó tình cờ ông cũng có tới cái giờ đó, thì cái người bán đồ hũ có một người Phật tử đi bán đồ hũ thì bán ế rồi, cậu ông đó mới đi ghé vô, thì vừa lấp la lốc lớn thì tưởng cái giờ trùng nó thấy người đệ tử vô thì ông thì hòa thượng mới lật lật leo bồ đòn chạy trốn. Thì lên đó nói dạ bạch thầy không phải con đâu, không phải ông kia đâu, là con đây. Anh nói ồ vậy nãy giờ mày không nói sớm làm tao hết hồn phải không. Thì khi hỏi sao bữa nay mà con ghé chùa giờ này, nó dạ con bán đồ hũ bữa nay sau ế rồi bán không có ai mua. Ông nói vậy thầy khổ tâm lắm con ơi, cảnh thầy hàng ngày mà gặp cái ông mà cư sĩ ông vô hỏi đạo là thầy có nước leo bộ đòn mà nhắm mắt để trốn, trốn cái làn ổng qua ông hỏi toàn là chân tâm, là phật tánh, là thiền tổ sư, thiền này thiền kia mà thầy không có đủ, chưa có đủ khả năng để khai ngộ để nói chuyện với ổng. Thành ra ổng đem ra những cái lý luận ông giảng là thầy chịu không nổi, và ổng nói 2-3 tiếng đồng hồ. Ông này ổng nói được rồi, bữa nay thầy con có cách trị ông này. Thì nói giờ sao thầy cho con mượn cái y mà y nghĩa là 21 điều đi. Rồi thầy cho mượn. Rồi thầy làm ơn thầy cạo cái tóc cho con đi. Ông nói được, cạo tóc. Tại vì bây giờ này á mà con vô bảo đảm nửa tiếng ông vô tới thì ông thầy bà thượng mới lấy, hồi xưa lấy dao cạo, cạo đầu xong rồi hỏi con trị bằng cách nào, yên chí để con trị. Ông một phá là ông không bao giờ giống quấy bà thượng nữa. Ông nói ồ con chắc ăn không. Lâu nay đó là thầy thấy con chỉ là đơn thuần bán đậu hũ rồi còn dư đem vô cúng chùa mà con đâu có học sao mà con đấu được ấy. Con cái pháp môn của con á là coi như là vô ngôn, tức là không có nói chuyện, tức là ra dấu không à. Nghĩa là thiền mà còn nói chuyện mà còn đem phân tích là chân tâm, là Phật tánh, là cái loại thiền đó là thiền cấp 1. Mà thiền của con là thiền vô ngôn, vô ngôn quan, tức là cái môn thái này không có dùng ngôn ngữ nói, thấy không? Dùng ra dấu không. Khi đó ông này ông nói là con đắp y, ông thầy cũng chưa biết đắp y. Đắp y vừa xong thì lúc đó thì nghe có tiếng chuông reo, bấm cửa trước, giật dây chuông. Thì ông này ông ra đó, ông nói mở cửa. Mở cửa ra thì bắt đầu mới giới thiệu.
Dạ tới thiệt anh. Dạ.
Đây là pháp sư Đào Hữu tới đó.
Vừa nói vừa
mời cô vô. Thì khi đó hòa thượng với ông nói trời ơi, thì cái ông bán đồ hũ được cạo đầu và đắp y 21 điều lên ngồi trên cái bộ đòn, giống như mắt mở mắt nhắm mắt. Thì ông hòa thượng mới chạy vô, ông nói nè nha, cái ông mà cư sĩ mà hóc búa chuyên môn vô mà ông tham vấn Phật pháp, ông tới cửa rồi đó. Ông nói thầy yên chí đi, vì thầy phải giới thiệu con làm sao mà thật là kêu cho nổi cho dằn mặt ông thì trước đi. Thì ông nói bây giờ giới thiệu con là gì? Nó dạ giới thiệu con từ trên núi Thiếu Lâm xuống, phải không? Đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ đời thứ mấy vậy đó. Thì khi đó cái ông mà cư sĩ mà thường hàng ngày qua mà kiểu như mà đêm mà vấn đáp mà hỏi mà để mà móc họng ông thầy đó, thì ông vô tới nơi thì ông hòa thượng ra nói bữa nay tôi báo cho nghĩa là đạo hữu một tin vui, có một cao tăng ở trên Thiếu Lâm mới vừa hạ sang, mà cao tăng này là tu thiền, nghĩa là ngồi Đạt Ma Sư Tổ ngồi 9 năm vô giấc, chứ ông này ngồi cũng 8 năm rưỡi rồi, đúng không? Ông này mừng quá, ông nói là thật ra nghĩa là phước báo đời trước của con tu hành đi mòn chân mà bữa nay gặp được cái là pháp sư mà ngồi 8 năm rưỡi chỉ thua có Đạt Ma Sư Tổ thôi. Dạ, ông vô tới nơi cái bắt đầu cũng nói mà ông này ông giải đáp thiền gì, nói dạ ông là chủ trương ông là vô ngôn quan, tức là cái cửa ông vô là không nói chuyện. Ông này nói cha đúng thiệt, dùng văn tự đó mà nói là không phải là thiền mà bất lập văn tự, cái đó mới là truyền tâm ấn tâm, cái đó mới thật là một đại sư cao thủ. Thì vô tới nơi xong xuôi cái thì ông bà thượng ông đứng ra tiếp khách, ông nói dạ mời đạo hữu ngồi. Thì lấy cái bộ đòn ngồi đối diện, thì ông nhìn ông này từ đầu tới cuối, thì ông pháp sư đạo hữu thì ông ngồi trên này ông cũng tỉnh mơ ông nhắm mắt. Thì bắt đầu ông hé một con mắt, ông mở một con mà ông lấy cái tay ông mở nữa, thấy không? Ông mở ra cái ông nhìn cái ông đạo sĩ mà ơi mắt lò đó, ông nhìn xong xuôi thì ông thấy ông cư sĩ này, ông cư sĩ này ông mới ra dấu, ông mới đưa một ngón tay lên. Thì chút xíu sau cái ông cư sĩ này mà giả bộ như là pháp sư mà Đạt Ma đệ tử Đạt Ma sư tổ đó, ông không nói gì hết á, ông mới đưa 3 ngón tay lên. Thì cái ông kia đảnh lễ, tức là hay quá, phải không? Hay quá. Chút xíu ông hòa thượng ngẩn ngơ không biết gì, tại sao mà cái ông pháp sư đạo hữu của mình nó đưa chỉ đưa 3 ngón tay mà ông kia nó lễ. Sau đó cái ông mà cư sĩ là ông mới đưa tiếp, ông đưa 5 ngón lên. Và cái ông mà đệ tử mà pháp sư mà 8 năm mà giả bộ đó thì mới đưa lên 10 ngón tay. Đưa 10 ngón tay thì đưa 10 ngón tay xong rồi tới cái ông cư sĩ ông mới lấy tay ông vẽ một vòng tròn. Ông vẽ một vòng tròn. Thì khi đó đó cái ông pháp sư đồ hữu ổng mới mở hai mắt, ổng nhìn ra và ổng chỉ về hướng tây, ổng đưa tay ổng chỉ thẳng về hướng tây mặt trời lặn đó. Thì khi đó là cái ông cư sĩ này mới quảng hồn quỳ xuống đảnh lễ 3 lễ và lui ra xong và nói dạ bữa nay là cao nhân rồi, con không dám đến đây nữa, con đúng là con gặp ngài thiệt là một cái bậc nghĩa là di học trò chân truyền của hòa thượng, nghĩa là coi như Đạt Ma sư tổ, sợ bỏ về. Thì khi thầy trò vừa về xong rồi đó thì ông bà thượng nói bà đỡ quá, bữa nay ông vô thì có 5 phút mà con đẩy được ông ra, vậy con dùng cái pháp gì? Con dùng cái pháp gì? Khi mà cái ông mà cư sĩ đưa một ngón tay nói dạ, thì ông hỏi con bao mấy đồng một miếng đậu hũ, thì con mới nói đưa con là 3 đồng một miếng, phải không? Thì ông mới nói là bây giờ ông muốn mua 5 miếng thì bao nhiêu, thì con nói bữa nay con đưa 10 ngón tay lại gì con, bữa nay bán ế với 5 miếng tính 10 đồng, phải không? Vậy rồi á, ổng vẽ một vòng tròn, tức là ổng đòi mua hết cái mâm. Con nói muốn mua hết 10 mâm mà 10 đồng thì ra ngoài chợ mà mua. Thì ổng bực quá và ổng chạy. Ổng nói trời ơi vậy mà có vậy hả, mà thầy tưởng con là ngộ thiền. Thì chiều đó cái ông đầu hũ này ổng về, ổng đi xong rồi thầy hả, bây giờ á trả y áo cho hòa thượng con đi về. Tối thì cái ông kia ông mới bưng một cái mâm, nghĩa là mâm nhang đèn với hoa quả với một bì thư qua để kiếm cái ông đệ tử của Đạt Ma để cúng dường mà. Ổng dẫn thêm một, nghĩa là một số những cái ông mà chuyên môn mà tu thiền đi lại nữa, hỏi dạ pháp sư mà ở trên núi Thiếu Lâm còn không. Ông nói ổng bây giờ ổng đã đi vô thất ông nhập rồi, không có mở, ổng không có nói chuyện tại ta tu thiền, ít có tiếp xúc Phật tử lắm. Thì ổng nói vậy chứ hồi chiều mới đem mâm trà nước ra uống, cho hồi chiều cái gì mà ông nể gì vậy, hồi xưa giờ ông lại đây đâu thấy ông đánh lễ tôi. Ông nói khi tôi đưa một ngón tay tôi hỏi về làm sao mà để nhất tâm, phải không? Thì ổng mới đưa 3 ngón tay, ổng nói là phải tu làm sao, nghĩa là đừng có tham sân si. Thành ra con nể quá, phải không? Làm sao nhất tâm là không có tham sân si hả? Còn tham á là còn muốn nhà cửa, còn có muốn tu muốn chứng, rồi còn sân á là còn giận mà si mê mà con đưa. Ổng kia đưa 3 ngón tay là hay quá, tham sân si diệt trừ được tham sân si, tức là mà diệt tham sân si là có giới định huệ, thành ra là đức là nhất tâm rồi, hay quá. Rồi khi đó ông đưa 5 ngón tay là sao? Nó dạ tôi đưa ngón tay tôi nói nhưng mà tham sân si mà những cái người mà ngũ tội vô gián giết cha giết mẹ giết thầy giết tổ thánh tăng thì làm sao? Thì khi đó cái ông pháp sư mà đệ tử của ngài Đạt Ma mới đưa 10 ngón tay, nói thì ráng mà tu thập thiện, phải không? Con nể quá, còn lại thứ hai là con phục rồi, hiểu. Rồi sau đó làm sao mà ông vẽ một vòng tròn, thì con hỏi nhưng mà tu thập thiện vẫn còn trong là luân hồi sanh tử, phải không? Thì khi đó đó ông mới chỉ về phương Tây, ông nói chỉ cần niệm Đức Phật A Di Đà đi thì giảm tay đâu còn luân hồi, phải không? Ông này ông nói thôi trời đất ơi, ông kêu là lúc đó ông mới ngồi ông cái ngửa ra. Thì cái ông pháp sư đậu tủ chiều đi về ăn cơm xong rồi cũng chạy qua, thì mới bỏ cửa đi vô. Ông nói nè, nói cho ông kia nghe, hồi nãy phải như vậy không? Khi mà ông đưa một ngón tay lên á, là ông này là ông pháp sư, ổng là bán pháp sư đậu hũ thôi, ổng bán đậu hũ ế. Thì ổng tưởng ông hỏi là bao nhiêu tiền một miếng, thì ông nói là 3 đồng một miếng, thấy không? Sau đó ông đưa 5 ngón là ông nói bây giờ ế quá rồi, thôi về tôi bán, thay vì 15 đồng tôi bán ông bớt 1 đồng. Là mỗi một miếng còn 2 đồng, tức là 5 miếng là 10 đồng chứ không phải thập thiện gì hết. Rồi sau đó ông vẽ một vòng tròn, tức là ý nó ông tham 10 đồng rồi đồ mua hết cái mâm của tôi. Thì ông chỉ ra ngoài chợ mà mua coi có ai mà bán rẻ như vậy không, chứ không có gì tây gì hết. Thì bây giờ thầy giảng như vậy tôi cũng có trình độ, mà bây giờ có cái ông thầy qua đó thì ông nói là pháp sư đậu hũ đi. Ở trong này có ai tình nguyện làm pháp sư đậu hũ đi cứu cho thầy đó không? Cái gì hiểu thầy nói gì không? Thật ra tu thiền nó không có đơn giản gì nghĩ đâu. Một người lại lầm là cao tăng đó. Đó. Cái gì hiểu pháp sư đậu hũ rồi thấy không? Thành ra hiểu ra chỉ pháp môn tịnh độ nó thâm thí hơn, không phải nói đâu giỡn như quý vị đâu. Thì trả lời tiếp một câu thứ hai nữa. Trong kinh Phật dạy của Phật tử này ở New Jersey, New Jersey tức là Phật tử quen của cô gì đâu rồi, Diệu Từ đâu mất rồi. Cô này không phải là bà con một từ Diệu Từ, nhưng mà cô này nghe băng thầy. Trong kinh Phật dạy quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, có không? Quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vào loài làm súc sanh. Tại sao trong kinh còn nói có nhiều thầy đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì làm sao được? Hỏi không? Họ hỏi quy y Phật không đọa địa ngục, mà ông thầy đó quy y Phật chưa? Quy y rồi. Quy y pháp không đọa vào loài ngạ quỷ, mà trong kinh cũng có nhiều thầy xuống ngạ quỷ, mà Hòa Thượng Thiên Hóa nó rất nhiều ông thầy dưới đọa ngạ quỷ. Rồi quy y tăng là không đọa vào loài súc sanh, mà cũng rất nhiều ông thầy làm súc sanh. Như vậy là thầy giải thích giùm con nghe. Ở trong này Phật tử nào trả lời dùm cho cái gì Phật tử này không? Thầy nghĩ dễ trả lời đó.
Mấy ông đó là tri pháp phạm pháp.
Con không hiểu.
Rồi tính Mỹ.
Cái ông nếu mà đã quy y rồi mà vẫn đọa là tại vì là không đúng như đó là quy y và không đúng với đường lối của Phật dạy. Còn cái người mà quy y mà đạt không đọa địa ngục, địa ngục và ngạ quỷ và sanh gì đó thì làm y chang như là Phật nói và giữ đúng cái điều mình ngũ giới hay là hay là người giới thì người đúng thì mình sẽ được rồi. Còn mấy ông tăng đó, tại vì mấy ông làm sao đúng, làm sai.
Tức là chữ quy y tức nghĩa là nương về, mà con nương theo Phật á, phải không? Nguyện cho chúng sanh ha, thể giải đại đạo, mà mình giải đại đạo là gì? Tức là thấy được cái chân tâm thường trụ của mình, thấy cái Phật tánh. Rồi con nương theo pháp nguyện cho chúng sanh nghĩa là gì? thâm nhập kinh tạng, mình phải có thâm nhập kinh tạng, chứ là trí huệ phải là phát sinh như là biển. Rồi con nương theo tăng tự, nghĩa là nguyện cho chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nhưng mình có còn ngại không? Mình vẫn còn ngại. Thành thầy nói cái điểm này bây giờ trước khi thầy trả lời thẳng. Thí dụ bây giờ á, thầy gửi cho Diệu Trung 100 đồng để Diệu Trung từng sau, Diệu Trung mua dùm cho nhang đèn, rồi nghĩa là đồ ăn để vô đây cúng chùa, làm cái lễ để mà cúng hàng trưa và buổi trưa vậy đó. Rồi cái Diệu Trung lấy tiền Diệu Trung đi xài hết rồi, thì khi Diệu Trung vô tới đây, thầy đối xử, thầy phải đối xử Diệu Trung thế nào?
La rầy.
La rầy. Rồi chưa hết, bây giờ á, thầy gửi tiền cho một cái người đó đi ăn học, ví dụ như thầy gửi tiền cho một Phật tử đi ăn học, đóng tiền, thấy người ta than phiền, tôi không có tiền đi học, tôi không có tiền mua bảo hiểm, đóng tiền cho người đó, gửi tiền cho người đó, rồi cái người đó lấy tiền đi đánh bài hết, đi ăn chơi rồi nuôi vợ nuôi con, chứ không có đi học như là thật sự than tôi cần tiền đi học. Thì khi gặp mặt cái người đó biết sự việc, vậy quý vị sẽ xử sao?
Vậy phải la luôn
chứ. Dạ.
Dạ, phải rầy giải chứ.
Rồi gặp một người bạn nữa, gặp một người bạn xa cơ thất thế nha, người bạn vì hoàn cảnh xa họ phải bỏ cái xứ họ đi, phải không? Rồi họ gửi gắm vợ con ở lại anh đang lập đứa bản thân á, rồi bây giờ ông đó về lại còn nghĩa là lấy vợ lấy con người ta, lấy tài sản cho người ta, rồi nó về rồi phải đối xử làm sao? Bản thân. Trường hợp bây giờ nói xưa mấy ông tu cải tạo đi, nhưng mà ông kia lại vì nhờ không có cái gì dễ ngủ, không bị cải tạo, rồi ông nói nhờ anh gửi gắm coi dùng cơ sở của tôi, rồi ông này lại về nhà lấy vợ của bạn mình, mà để cho khi ông kia ở tù ra thì chú đừng nghĩ sao, xử sao?
Thật sự được giang hồ à.
Xin Phật 5 phút phải không?
Dạ, đến nhân quả thầy.
Dạ hả?
Dạ.
Thì bây giờ cái điểm này thầy nói nè, thầy gửi Diệu Trung có 10 đồng, 5 đồng, 100 đồng là nhỏ phải không? Đi mua đồ cho chùa mà Diệu Trung lấy xài. Ở cô Thành Phước tính nói gì?
Dạ.
Tính mua xài. Mà trong khi đó Diệu Trung đi xài đi ra, rồi Diệu Trung đi vô đó thấy shopping rẻ mình không có tiền lấy mua, rồi nói dạ con làm rớt rồi, phải không? Thì thầy cũng đuổi ra. Rồi tới cái chuyện á, mà coi như là làm cho đi học than thở những người Việt Nam thôi, than thở con khổ quá, con xin tiền để con đóng con học con phí, rồi con lo làm ăn nuôi cha mẹ, mà về tới nơi thấy bên đó suốt ngày đi quýnh bài quýnh đạp, cái gì vậy không? Từ luôn phải không? Nhưng mà ngược lại, một cái con người đó quý vị nuôi cho ăn nè, mua quần mua áo nè, mua sách cho dở nè, phải quý vị thầy tu và ni sư đây phải không? Nuôi cho cả cuộc đời rồi, quý vị không lo tu mà đi ra đi vô á, thì ăn thì chê, tụng kinh thì làm biếng, lo ngủ rồi không lo thuyết pháp, rồi lo những cái chuyện gì, thì như vậy có đọa địa ngục không? Của tính thí năng tiêu chứ có gì đâu mà lạ, phải không? Mấy ông thầy là còn gấp trăm ngàn lần những cái mà cái món hàng trăm đồng Diệu Trung cất chùa cho ở nè, phải không? Mua xe cho chạy nè, đóng tiền cho ăn nè, nuôi cho để chi? Nuôi không phải là để cho làm thầy, cho nghe là để mà người ta hầu ta hạ, mà làm sao để khai mở trí huệ cho Phật tử, làm sao để mà hướng dẫn cho Phật tử Phúc Lâm Chung được giảng sanh. Vợ chồng người ta sắp ly dị, làm sao giảng cho người ta thương nhau? Con cái bất hiếu giảng làm sao nó có hiếu? Mà ngược lại làm hết không có. Ăn á thì ngồi trên ngồi trước, phải không? Ngủ á thì ngủ cho trưa, tụng kinh thì làm biếng, rồi tới hồi người ta chết thì lại nghĩa là còn tính tiền, tính này tính kia. Thì như vậy đọa địa ngục là chuyện phải thôi, cái chuyện Phật đã dạy rồi, phải không? Đó. Thì cái chuyện này đâu có gì để mà thắc mắc đâu. Thì bằng chứng là quý vị thấy nhiêu đó là đủ hiểu rồi, tôi hỏi nhiêu đó là đủ trả lời rồi, đâu có cần phải mà quý vị phải suy nghĩ là thế nào. Đó. Thành ra bây giờ đó quý vị thấy, bây giờ thầy đi tiếp vào bài pháp. Từng loài còn lại của vấn đề mà dự bị lâm chung. Như vậy trường hợp một cái người còn trẻ tuổi, hồi nãy thầy nói những chừng trước thầy nói cái băng, từng ngày thầy sẽ đưa ra những cái copy của dự bị lâm chung 1 và 2 cho quý Phật tử về nghe để cho theo dõi đó. Thì trường hợp một cái người trẻ tuổi có tài sản sự nghiệp, đang làm bô in, đang có 2-3 căn nhà, có vợ đẹp con xinh, rồi đùng cái người đó bị quảnh tử, chết bất đắc kỳ tử, ngủ đêm trúng gió, hoặc là bị tai nạn chết trên đường đi sở làm về nhà. Như vậy người đó, quý vị gặp một cái người thân như vậy, thì quý vị dự bị lâm chung cho người đó, quý vị dự bị bằng cách nào? Hả? Phải hiểu cho rõ. Hiểu rồi thì nói người già. Cái này người trẻ đang thành công, có vợ đẹp con xinh, đang có tài sản. Hả? Chết. Chết mà trẻ có tài sản, có vợ đẹp con xinh, thì nếu người đó là thân nhân của quý vị, là em út của quý vị, là con cháu của quý vị, quý vị sẽ chuẩn bị thế nào cho cái đám tang của cái người thân ở vào cái trường hợp đó? Hả?
Tổ chức linh đình.
Tổ chức linh đình.
Không, đúng không? Dùng cái số tiền của
không, để cho chú Minh Khai nói.
Tại vì cái người đó chưa có coi như
như cái đường công danh của họ đang lên, nhưng mà họ chưa có làm tròn cái gì á, thành ra làm hoàn thành cái nguyện của họ, thành ra mình phải làm để mà cái đó để mà làm cho họ an ủi phần nào cho cái người chết.
Thôi để chú Phật hiểu, chú Minh Khai thì nói là ông này đó, ông chết nửa đường ông chưa có thực hiện, tức là cái túi tham ông chưa thỏa mãn, lòng tham danh dự địa vị, nghĩa là tài sắc danh lợi, vì làm cho ông linh đình lên. Cô Tính Mỹ thấy ông nói lọt có tay không? Không lọt thì không lọt chỗ nào?
Cái mình nghĩ ra
cái đó là gia đình làm chứ không phải là
mày, thì gia đình làm cũng vậy. Nếu trường hợp em cô mà nó đang linh đình hay nó đang làm nghĩa là kỹ sư, nó đang làm lương cả trăm ngàn, nó hai ba căn nhà, vợ con rồi nó tự nhiên nó bị đi đường nó chết về, là cô sẽ làm nó ma thế nào? Làm linh đình lấy hết tài sản làm nó ma phải không? Rước càng tay nhặt tay rồi về hát, rước linh đa trang đài về nhà. Cô làm sao?
Tức là mình nghĩ rằng cái người này cái số phải chết như thế này thì mình phải lấy cái tài sản còn còn đó đó.
Yeah.
Đi vừa bố thí vừa cúng dường đi nhờ làm đủ đồ gì phước đức ở
đời đó. Tính nghĩ làm đúng không, vừa trung?
Nhưng mà con hỏi kỹ là cái người chết đó còn còn vợ còn con hay là còn chồng còn con?
Tự nhiên đang vợ đẹp con xinh đang hạnh phúc.
Dạ, nếu như vậy thì chỉ khuyên trong gia đình là ăn chay hoặc là thọ bát quan trai hay là tu những cái gì đó rồi ấn tống kinh một phần nào thôi, chứ phải đem hết tài sản. Nếu đem hết tài sản thì trong khi các con và vợ hay là chồng gì đâu có còn tài sản nữa để mà họ sinh sống, thành ra một phần nào thôi, nhưng mà chỉ cho cách họ tu hành, họ làm sao để mà cho cái linh hồn của cái người mất nó được siêu.
Rồi mọi người một ý kiến, mấy trăm có ý kiến nào không? Nếu trường hợp đó xảy ra không có ý kiến hả? Có ai bổ túc nữa không?
Chưa
nha. Bây giờ nói theo kinh Phật nè, cái chuyện mà tham y quá rận quý vị nhớ không? Thở Phật còn tại thế, có một tỳ kheo còn trẻ và rất là khỏe mạnh, thành ra ông nghĩ ông còn sống lâu lắm, ông tu tà tà, ông chưa chứng quả gì hết, thì cả đời ông cũng thọ giới rồi, cũng đọc kinh, cũng đi trì bình khất thực. Nhưng mà bữa đó nhớ không, ông ngủ là ông bị trúng gió rắn cắn chết đó. Ông chết thì ngược thay cái đúng cái buổi sáng đó ông đi khất thực, người ta tặng cho ông cái y quá đẹp đi, mà lâu nay ông không được y đẹp thì ông mới có cái tài sản nhỏ mà ông tăng á. Mà Phật không, khi chết theo cái luật chúng tăng là phải đem cái y ra cắt ra làm mùi so để cho chư tăng xài, hoặc là làm cái mền, hoặc là tặng cho một ông thầy nào còn thiếu y. Thì tại sao Phật lại sai A Nan xuống, này A Nan xuống đình chỉ cái việc chia cái tài sản cái y của ông tỳ kheo vừa mới chết? Quý vị thấy cái điểm đó không? Thì cũng vậy, nếu mà dùng cái tiền đó mà theo lời của chú này á, theo cái chú này đó mà chú Minh Khai đó, thì để mà đem làm đám linh đình á, thì thứ nhất á, chưa chắc là cái ông đó ổng đã chịu, tại vì ổng không có cái di chúc. Cái thứ hai, khi mà làm như vậy rồi đó, ổng không có được cái lợi ích gì. Mà cái thứ ba, giống như động đụng tới tài sản ổng, nhiều khi chưa chắc cái ông đó ổng đã, ổng nổi trùng sò, ổng nổi tham lên, ổng nổi giận, đâu có biết ổng muốn cái gì. Dùng như cô Tính Mỹ đem bố thí, ổng chưa chắc à, cả đời tôi không dám xài, tôi đi coi vé, tôi mua dép, tôi mua đồ ăn sale mà giờ lấy của tôi phải không, thì ổng nổi sân lên rồi. Thành ra quý vị để ý đồng cái, không được đụng tới tài sản của người còn trẻ tuổi, phải không? Nhớ, không được đụng tới tài sản của họ, tại vì lúc đó họ sẽ nổi lòng tham sân giận. Khi họ nổi tâm ích kỷ là họ sẽ đọa vào trong cái loài ngạ quỷ, ha? Chứ không họ vĩnh được. Mà để cho họ một thời gian, khi những người trẻ, tại sao họ, thầy có giảng một cái điểm này, nếu trường hợp cái người đó chưa có lòng tin tâm bảo, càng không nên rước chư tăng lại. Giả sử như một ông chồng quý vị rất ghét nhà sư, ghét ni cô, phải không, như là mấy trăm thì không nên bao giờ, nếu mà thương cái người thân mình không nên rước vị tăng ni đến. Tại sao? Tại lúc ông còn sống. Đố quý vị tại sao thầy nói là không nên rước, dù là mình Phật tử nhưng mà ổng không có niềm tin tâm bảo thì không nên rước chư tăng lại hộ niệm. Thầy đố quý vị tại sao? Họ không có ưa, trong vòng 8 tiếng họ không có ưa, mà xin lỗi, trong vòng 49 ngày chưa tái sanh họ cũng không có ưa nữa. Nhưng mà nhớ, những người không tin ngôi tam bảo, không tin tội phước nhân quả là những người đó họ nhục nhãn, họ không thấy được cái cõi sao. Nhưng mà khi họ xuất ra rồi họ thấy có gì? Có quỷ dương, có thiện ác quỷ dương, có chủ mệnh quỷ dương. Thành ra trong lòng khi mà họ thấy có sự thật, lúc đó họ muốn quản hồn, họ đi cầu cứu, thì lúc đó họ thấy chết không phải là hết. Rồi họ thấy có cảnh giới, là bằng chứng là trong những cuốn mà Tử Thư Tây Tạng có những vị tái sinh lại mà chết bên kia cửa tử, của những cái mà Megan C mà xe ambulance họ thống kê của 80 trường hợp hay là những người chết đi sống lại đó, nói từ life after death, thì họ thấy có những cảnh giới mà họ thấy họ tiếp xúc không được với người bên đây, và họ thấy có những cái cảnh giới mà sắp đi đầu thai, họ thấy này kia, thì khi đó họ nói à, té ra chết không phải hết. Và họ thấy có những quỷ sứ bắt họ đi, từ đó họ mới tin lời Phật dạy là đúng, hàng ngày là làm thiện, lúc đó họ mới khởi một cái tâm ước gì thân nhân của mình đem tiền mình ra bố thí. Thành nó Phật chờ cho một tuần để cho họ tiếp xúc với những cái mà đối biện, nhớ trong kinh Địa Tạng không? Từ đó bắt đầu đi đối biện tới những cái chỗ ti sở để mà cộng sổ thiện và sổ ác. Thì khi đó họ mới tin nhân quả. Mà họ tin rồi lúc đó mà mới là sau cái thời gian đứt hơi đó rồi thì họ bắt đầu họ thấy có cái cảnh giới của bên kia thế giới. Thì từ đó họ mới kính. Mà họ thấy lúc đó chỉ có những, họ nhìn thấy một vị tăng tu chân chính có chất vị thiện thần hộ pháp. Họ nhìn thấy một vị ni tu chân chính có những vị long thần hộ pháp. Họ thấy một người Phật tử chân chính vẫn có long thần hộ pháp. Chuyện này nói có sắc mít có chứng, quý vị biết không? Thở Phật còn tại thế, quý vị nhớ có một cái dòng Bà La Môn kia, cậu con trai, cậu quý y Phật và giữ tròn ngũ giới. Thì một hôm cậu trên đường cậu đi làm ăn từ cái nước Ba La Nại qua nước Xá Vệ, thì trên đường đi lúc nào cha mẹ cậu là quý y với Phật thì nói con lúc nào không được phạm giới dù là chết thôi. Nhớ cái thời Phật cư sĩ họ tu rất là chân chính. Thành trên đường đi cậu đến qua từ cái nước đó qua nước Xá Vệ thì gặp 10 người bạn là Bà La Môn mới đem rượu ra đãi cậu. Thì vì nể tình bạn bè mà có như lâu ngày không gặp mà nể quá bản thân. Bây giờ anh kia hồi xưa cũng là thương gia, giờ qua đây làm ăn thì uống rượu tức là phá đi một giới, còn có bốn giới. Thì khi phá giới xong thì tối đó cậu mới ngủ vào trong nhà người bạn đó. Thì cả nhà này nó có một cái chú chích trùng, quý vị biết chích trùng không? Cứ là họ bị trùng mà cứ một năm á là có gia đình, cứ một năm là có một người chết, cứ đúng ngày mãn tang là có người chết. Thì theo cái lực đó là thầy Bà La Môn nói ngày hôm nay đó, các thầy Bà La Môn nói tối nay là sẽ có một người chích trùng nữa, tại vì gia đình này chết 15 người rồi đó. Mà không có đúng cái ngày giờ đám dỗ đó thì cậu này qua là cậu đi dự cái lễ mà chết của một người bạn gà giữ đầm ăn trên ghé vô. Thì trong cái lễ cúng đó thì chuẩn bị tối nay chết, thì các ông thầy Bà La Môn gieo quẻ thấy là tối nay cái người đó trong gia đình này sẽ có một người chết về thân nhân về bắt. Nhưng mà ngược lại qua đêm đó thì không có qua gì hết, nghĩa là không, cái người đó sẽ chết đi đó, gieo quẻ nó là cái người đó sẽ bị chết, trong gia tộc sẽ có một người chết đúng cái ngày đám dỗ này. Và họ có 15 đám dỗ nghe đúng chết như vậy rồi thì không có sai. Thành ra ngạc nhiên quá thì thầy Bà La Môn ngày xưa họ có cái gì ngũ nhãn mà họ mới nhập định họ tôi, thì họ nói trong nhà này đó quý vị không có thấy được, tôi thấy con ma chết trùng nó lại nó bắt nhưng mà nó đứng ngoài cửa nó không vô được, lý do là có một người đệ tử Phật thọ tứ giới thôi, ổng nói khinh giới rồi, ổng có 20 vị thiện thần, một quý vị giữ một giới có 20 vị thiện thần đứng hộ gác xung quanh cái khu cực đó, thành ra con ma chết trùng nó không bắt được ha, không ma bắt được. Thì với tôi có ngũ nhãn tôi thấy rõ như vậy, nhưng mà nói với vị không tin. Thì khi đó đó cái ông mà bạn bè với cái ông mà từ bên nước mà bên nước Ba La Nại qua đó, ông này là cái đạo Bà La Môn thôi, ông không có tin, ông nói cái này có lẽ là cái chuyện trùng hợp thôi. Thì tối đó đó ông mới gài vợ ông có người thiếp, ông nói bây giờ đó tối nay phục rượu cho bạn anh uống và vô phá luôn giới dâm đi, tức là coi như cho một kỳ thì thiếp vô ngủ với ông. Thì ông uống rượu xong ông sai cái người thiếp ông vô để ngủ với ông này, thì ông này phá luôn cái giới tà dâm. Mà khi phá tà dâm xong xuôi rồi đó thì sáng dậy bắt hỏi thì ông nói là chối, ông nó không biết, là thêm một cái giới nói láo nữa là phá hết rồi sát đạo. Rồi khi đó quản hồn thì cái cô nghịch lại là cái cô mà tỳ nữ mà cái cô mà thiếp của ông vô ngủ với ăn ở với cái ông bạn đó rồi thì lại là kết tâm ái nhiễm với ông này, mới rủ ông ăn cắp một số tiền và đi, tức là phá hết năm giới luôn, phải không, trốn đi khỏi. Thì vừa trốn đi khỏi xong đúng đêm hôm sau thì con ma nó vô nó bắt, cái ma mà chích trùng nó vô nó bắt thêm dòng họ chết một người nữa, đúng như vậy. Thì khi đó cái ông này đó ổng mới trốn đi, cái ông mà cái anh chàng mà phá ngũ giới rồi đó chạy với một cái cô tỳ thiếp của cái anh bạn đó, chạy đến một cái quán trọ, chạy vô cái quán trọ đó. Thì vô tới cái quán trọ đó thì gặp một cái người, cái bà chủ quán bà nói ở trong cái quán trọ này đó là không thể ở được, tại cái quán trọ này nó có một cái con quỷ nó chết nó rất dữ dội lắm, quỷ La Sát mà ai vô ở cũng được. Thì ông này ông nghĩ, ông nói ổng là Phật tử thọ ngũ giới mà ổng nghe cái chuyện ông Bà La Môn kia nhờ ổng ở được mà ổng đã nghĩa là cứu mạng cho gia đình nó, mà ổng không biết cái chuyện là đã xảy ra bên đây có người chết rồi. Thì ổng mới chạy vô đó ổng ngủ, ổng ngủ thì đêm đó về là con quỷ La Sát về và nó dặn cổ ổng chết ngay. Thì nó nói tại vì ông á trước đây á là ông giữ tròn ngũ giới của Phật, không ai dám đụng tới một cái gì mà giữ tròn ngũ giới, quý vị hiểu thầy nói không? Mà bây giờ này các quý vị đã, ông đã phá hết rồi, ông sát đạo dâm vọng ông đều phá hết rồi, thì coi như là ông đó ngay đêm đó ông bị chết luôn. Khi cái chết đến về Phật mới kể lại là tăng ni chúng ta trong thời mặt pháp ráng giữ tròn, tại đừng có nói cái tai mắt mình không có, cái chút nữa thầy giảng qua tới cái phần ngũ nhãn lục thông thì nó rõ cái phần đó nó có hết, nó có hết. Quý vị đừng khinh thường những cái giới của mình giữ đó. Thành ra khi cái người đó họ ra rồi, họ thấy một vị tăng đến, họ thấy được có những vị thiện thần theo hộ, rồi khi mình tụng một câu chú, họ thấy được chư thiên long bát bộ, những vị thần hộ chú, thì họ khởi lòng tin. Tại vì họ không tin là họ không thấy bằng mắt thịt, không hiểu không? Nhưng khi họ chết rồi đó, lúc họ hấp hối thì họ vẫn còn mắt thịt. Khi họ chết hẳn rồi, bắt đầu cái thực thất đầu tiên nên thỉnh chư tăng lại và làm cho họ, quý hiểu không? Làm cho họ thì lúc đó họ sẽ vui vẻ để cho mình làm. Còn lúc mới đứt, vì lý do đó Phật, ông tỳ kheo á, ổng mới thỉnh được cái y, thì bắt đầu nếu mà đem chia thì biết làm sao không? Vì cái tâm ổng lúc nào cũng ngồi ổng nghĩ, cha bữa nay mình có cái y đẹp quá lâu nay mặc y đó, thì cái tâm ổng ái nhiễm vào cái y, thì ổng chết lúc đó ổng là thần thức, ổng lại xuôi, ổng thác sinh vào trong cái làm con riệp ở trong cái y đó. Thành khi mà trên này đại chúng đang chuẩn bị chia y thì con riệp nó chạy, nó la bớ người ta, nghĩa là cái của tôi mà mấy ông thầy này lấy đó. Nhưng mà rồi đó, con riệp thì sống bao lâu quý vị? Nếu mà cái mạng con riệp sống từng tới hai tuần, sau một tuần nó con riệp đó Đức Phật mới hiện thần thông của thật khai thị, con nguyên là một ông tăng trẻ chưa có chứng quả, nhưng mà vì ngày sáng này con được cái người tín nữ họ cúng cái y, rồi con khởi cái tâm ái nghiễm, nhưng mà tối về con ngủ con bị con rắn độc nó cắn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà Như Lai vì cái lòng thương con nghĩ, thì ông trả một cái quả là tiếc nói cái y, nếu mà không có sự can thiệp của Phật đó, thì ông sân lên, ông có thể là ông đọa vô lần ở quỷ 1 triệu năm, 2 triệu năm, nhưng mà nhờ đỡ nguyên cái tài sản của ông, sau một tuần sau thì ông không có tiếc gì nữa hết. Và từ từ là Phật khai thuyết pháp cho ông nghe, thì tuần sau ông bỏ mạng, con riệp sống con tuần, không có ai đắp tới đó thì máu đâu mà sống. Thì tự nhiên nó chỉ trả cái quả tham có 7 từ ngày, và nó giọt lên cõi trời Đau Lợi và làm một vị thiên tử. Thì khi đó Phật nói bây giờ đem cái y chia được. Cái gì thấy không? Những người mà đang thành công đừng bao giờ đem tài sản của họ chia trong lúc họ mới vừa chết trong vòng một tuần đầu. Còn đem bố thí họ cũng nổi điên nữa. Họ chưa thấy khi nào mà họ qua cái cảnh, cũng giống như mình chưa đi Mỹ, mình không có tin thế giới Mỹ là sao, mình cứ tưởng qua Mỹ là sao, khi mình sống như Mỹ rồi mình mới biết. Thì ít nhất cũng phải 1 tuần, 2 tuần đó. Thì Đức Phật dặn là sao cũng phải cứu họ. Còn nếu mà họ có thành kiến với ông thầy bà sư cô mà chưa có lại tụng kinh, thì họ đã thấy họ nổi sân là coi như là họ đỏ đó. Nó thầy nói như vậy. Còn trường hợp nữa, có những người chết mà ngày hôm qua thì nghe ai nói, thầy ngồi tụng kinh, cô là nói bà già sắp hấp hối mà cứ ôm tiền giấu, ai nói quên hôm qua thầy lúc ăn cơm có ai nghe không, trong này lúc là buổi chiều tụng kinh. Có những người mà có tiền mà cất ca cất cụm đó quý vị, mấy bà già sắp bệnh rồi cứ giấu tiền mà không dám xài, mà con cháu lại đem giấu, có không cô? Họ giấu. Thì trường hợp thế nào? Tôi chứng kiến rất nhiều các bà đó, họ cứ nhét tiền và họ kim rút họ cột đầy trong người, nhưng mà không dám xài. Có bà đó, tại có những bà mà khi thầy đi hộ niệm rồi, lúc mà thầy tẩn niệm mới lật lên, lúc đó lộ cởi áo là tiền không, có không? Mà không dám xài, ăn nghĩa là ăn đồ rất là hà tiện mà tiền cột đầy trong lưng. Thì những người đó quý vị làm thế nào? À, làm thế nào để cứu họ?
Mình thấy cái tiền đó, mình nói với họ,
mình lấy cái tiền đó mình bố thí. Cái trường hợp nhiều lắm, những bà già mà cứ cất ca cái chuẩn. Dạ.
Quả đúa
đưa
mình quả không cho, quả trái cong quả cũng không biết nữa.
Cái
quả cong quả
để
dạng
ở đâu, cái
quả giòn
để dạng
rồi
ăn với kẹo
là.
Thật ra nó có 2 trường hợp. Hồi đó thầy đi hộ niệm thì có một bà nói, tôi mới thấy trời ơi, cái bà đó tu cũng cỡ diệu tung vậy đó, trung siêng vậy đó, nhưng mà bà cắt tiền nhiều lắm. Đó hồi tôi mới nói, lúc mà bà ú a ớ rồi thì đi hộ niệm đó, tôi hỏi tại sao cô tu cả đời mấy chục năm tịnh độ mà cô còn bón sẻ như vậy nữa, cô muốn ai về A Di Đà cũng cắt cái này để ai xài đây. Không, ý thầy nói giống như vậy thôi, tu hành cỡ diệu trung thôi chứ còn chưa biết diệu trung. Lúc chết mà lại tẩn nhiều khi diệu trung rồi là gì, học sòn chứ không gian. Thì bà mới nói cái này nè, phải lắng nghe nè, con của con nó không tin ngôi tam bảo mà con đọc kinh Địa Tạng đó, nói cái tiền gì của mình á mà mình để lại đó 7 phần mới được hưởng 7. Nhớ cái trường hợp này, do đó con nhờ thầy dùng hết cái tiền này in kinh đánh tống cho con. Có 2 trường hợp. Có trường hợp bây giờ cô đưa cho ông Phong nó đi nhậu hết sao hả, phải không? Thành ra cái trường hợp thầy nói chưa hết câu là cô cũng đã là cô sợ thầy nó không. Tại vì trường hợp này đó là họ giữ, họ nói giờ đưa cho con để bỏ vô xe binh được, cái hồi mình đứt nó đâu có chịu cúng chùa đâu, giờ bị còn sống đây chợ biểu nó chở đi chùa nó không chở, thì chết rồi lấy cái gì đây hả? Thành ra cổ mới nói thầy khê cho cô, tại sao mà thầy hết hồn luôn, cái bà này ăn chơi trường phò bắt quan trai. Thì nói trời ơi cô ơi, cô không ngờ tới giờ này thấy cô còn giữ tiền nhiều như vậy. Nó không phải thầy, bà nói thì thào, nói tại vì con nhớ trong kinh Địa Tạng nó cái gì mà của mình á mà nói được á, mình la mình nghe được á, thì 7 phần công đức bà mới đưa cái tờ giấy nữa hợp thiệt. Thì lúc đó là có người ta muốn, đúng không? Thành trường hợp đó là mình vui vẻ không có gì. Còn trường hợp cái bà cụ nào mà thân thì chắc chắn là bà đọa vào trong trong cái đường ngạ quỷ rồi, tâm bổn sản đó, thì mình nên cứu bả khi bắt đầu trời, cho nghĩa là cái lúc đó không được đụng tới tiền bả, nhớ cái tụng kinh thôi, không được đụng, không được đụng gì tới cái túi tiền của bả hết, không được di chuyển gì hết, để cho giờ khi trong người nó còn nóng một chỗ nào vẫn không được đụng, tại vì cái thức đầu tiên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chết đầu tiên là cái thức mắt chết trước, lỗ tai chết thứ hai, lưỡi mất cảm giác thứ ba, thân thể mất cái gây lạnh nóng là thứ tư, rồi cái ý thức nữa, rồi tới mặt nó thức, cuối cùng riết là cái a lại gia thức nó còn nóng trong người là không được đụng họ. Nhớ chứ đừng thầy dặn, đó là cái điểm rất là quan trọng. Thành ra quý vị thấy có những cái mà thầy nói kinh nghiệm, quý vị thấy thầy trong cuộc đời đi đó ma, thì quý vị chuẩn bị cho mình. Thì bây giờ thầy đi tiếp vào trong cái bài pháp là ngũ nhãn lục thông. Bài pháp này ngũ nhãn lục thông, còn pháp dự bị lâm chung lâm đủ rồi. Thì bây giờ thầy hỏi thế này, ngũ nhãn là gì? Ngũ nhãn là gì? Quý vị nghe hoài phải không? Ai nói được ngũ nhãn thì nghe. Hòa thượng Tuyên Hóa nghe băng hoài, nói người đó mở được ngũ nhãn, nhớ không? Nhớ không? Vậy đó chứng được ngũ nhãn thì thấy được người âm, thấy được này. Trong này có Ni Sư Nhi Hà mở được ngũ nhãn rồi, cổ thấy cổ hồn để tùm lum nè. Ni Sư nói cho Phật tử nghe. Ngũ nhãn là cái gì? Người nhục nhãn á, nhục nhãn chỉ hắn là mắt thịt, thiên nhãn là mắt lời trời, pháp nhãn là cái gì bây giờ, huệ nhãn và phật nhãn bây giờ. Nhục nhãn, nhục nhãn là cái gì, định nghĩa nhục nhãn là cái gì? Mắt cha mẹ sinh ra. Theo danh từ nhà Phật á, là mắt này là mắt do cha mẹ và mắt do đất nước gió lửa tạo thành, phải không? Trong con mắt mình là phải có bốn yếu tố đất nước gió lửa tạo thành. Ai là người có nhục nhãn? Ai? Loài nào có nhục nhãn?
Mọi người
có. Ai là có nhục nhãn? Mà phải để ý nè, loài nào thì được nhục nhãn? Thì phải nói mình có tứ sanh phải không? Thai sanh có nhục nhãn không? Thai sanh là những con vật mang bào thai như con bò, con trâu, con người mình là. Con chó, con nào mà mang thai không mang trứng là vẫn có nhục nhãn. Rồi quá sanh có nhục nhãn không?
Không.
Quá sanh có nhục nhãn không?
Quá sanh là con
ngủ như con ngủ vậy.
Cho con nghĩ là cũng có.
Có luôn. Tất cả.
Nhớ nha, quá sanh nó có hai loại, chư thiên cũng quá sanh, ma quỷ thần cũng quá sanh. Rồi cái loại mà chẳng hạn như mình để một tô nước đồ ăn á, mình để ngoài trời chừng 3-4 ngày không bỏ tủ lạnh thì để kính hiên vi thấy vi trùng nó cũng có, cái vi trùng đó nó cũng quá sanh. Quý vị thấy không? Là những cái vi lăng quăng là để nước vậy đó là nó quá sanh ra. Thành ra nó quá sanh là tùy loại có hoặc không, nhớ nha. Tiêu thiên và quỷ thần không có nhục nhãn nhưng mà họ có thiên nhãn, nhớ một cái. Nhưng mà nõn sanh á là loại trứng có nhục nhãn như trứng con chim, con gà, con bồ câu, phải không? Là cái loại thấp sanh có nhục nhãn không, là những cái loại ẩm thấp như là sống dưới đáy biển cái gì. Coi những cuốn phim mà Discovery có thấy nhiều là vậy không? Loài đó vẫn có nhục nhãn. Nhưng mà xin lỗi à, nhục nhãn của loài thiên nhãn loài trời là hơn loài người, họ thấy xa hơn mình, phải không? Chúng thầy giảng về thiên nhãn. Nhưng mà nhục nhãn của mình với loài vật, loài nào thấy xa hơn? Thấy chưa? Con bồ câu, con chim diều hâu nó ở trên ba mai trên cao đó, nó có thể thấy một con chuột ở dưới đất hay không quý vị? Con mèo nó nhìn nó có thể thấy một con vật, con chuột cách xa nó gần nửa mai. À, một con dơi có thể thấy một con vật cách xa mà con người mình không thấy. Quý vị để ý một cái coi, con chó nó có thể nhìn thấy ban đêm mà mắt nó như sáng vậy. Thành cái nhục nhãn á, thành ra cái đó kêu là nghiệp nhãn nữa. Sở dĩ con bồ câu mà nó thấy những con chuột hay những con chim bay cách xa nó, hay là con ao, tức là con chim cú á, ban đêm nó bắt chuột á, là nó ở xa 2-3 mai nó vẫn có thể thấy được con vật, là do cái nghiệp nó mà để nó thấy, để nó giết. Quý vị thấy không? Nhưng mà con người mình nó chỉ thấy nhiều lắm là, nghĩa là theo ông là thông quân á, mắt người nhìn thường không có bị mây mù, nghĩa là tầm xa bầu trời quang mây tạnh thấy được bao nhiêu mắt người?
7 mai ở trong.
Thấy 7 mai phải không?
7 ngàn bộ, khoảng 7 ngàn bộ trở xuống.
Đó là trên 3 giờ hai ông đều không quân hết, là nói thử coi.
Dặm trong nếu mà trời quang.
Trời quang, thấy không? Còn nếu mà trời mù là thấy nhiều.
Trời mù là no visibility.
Không thấy luôn. Yeah. Còn ngồi trong phòng đây thì thật ra mình thấy chỉ trong phòng, không qua được tường vách. Thấy không? Nhưng mà nhớ là nhục nhãn của loài người đó thì Nam Thiền Bộ Châu mình á là người có nhục nhãn thấp nhất. Quý vị nhớ hồi thầy giảng chúng sanh ba cõi không, mình thấy rất là nó, hồi xưa họ kêu là bắn một tầm tên thôi, tên hồi xưa mà dân cung bắn hết mức á đó. Rồi cái loài người đó là ở Bắc Cô Lô Châu á, thì nhớ họ thấy rất là xa, họ thấy xuyên qua, họ nhìn tường vách họ thấy được, cái mắt họ khá nhất. Bằng chứng trong không quân này, ông thấy có những ông thử mắt đó là zero, một cái ông may, có ông là mai nịch nữa, có không, có những ông rất là rõ, thử khi thử các bác biết, có người thấy rất là rõ nha. Rồi người ở Tây Ngưu Quá Châu họ thấy cũng hơn Nam Thiền Bộ Châu mình, rồi Đông Thắng Thần Châu cũng thấy hơn, chỉ có Nam Thiền Bộ Châu bên là tầm nhìn ngắn nhất. Nhưng mà ngược lại là cái chỗ mà chư Phật đều ra đời. Thì bây giờ thầy hỏi, tùy theo nghiệp quả và phước báo mà tầm nhìn của nhục nhãn có giới hạn khác nhau. Quý vị thấy không, loài người mình á là thấy thấp nhất, so với con chim bờ, con chim diều hâu, hay so với con chó, hay so với những con vật. Quý vị thấy gì? Nhưng mà tại sao mình có thể nhìn, nghĩa là lên tới cung trăng, gửi người lên cung trăng, thì mình được cái gì mà mình lên tới cung trăng, mình ngồi đây mình có thể thấy được các, nghĩa là giải ngân hà, những cái gì tinh tú là nhờ cái gì? Trí nhãn. Có cái trí nhãn nữa, nhớ nha, trí nhãn. Nhờ có trí nhãn mình mới chế ra những cái diễn vọng kính, thấy không, mình mới nhìn xa, mình mới biết. Rồi nhờ có những trí nhãn mình mới đặt những kính hiển vi, mình coi trong những vắt nước mình biết di trùng. Còn Đức Phật ngày xưa ngài chỉ dùng cái Phật nhãn và thiên nhãn. Phật quán nhất bát thị tám vạn tứ thiên trùng, Phật nhìn cách đây 25 thế kỷ, Phật nhìn bát nước, Phật thấy trong bát nước có mấy ngàn con di trùng mà không cần phải qua kính hiển vi, đúng không? Thì nó cũng có một cái đó. Rồi thế nào trong nhục nhãn là nó có một cái chữ là cận thị. Cận thị là cái gì mà diễn theo danh từ nhà Phật và Thượng Tiên Quá có giảng rõ, người nào nghe chưa? Cận thị là gì? Thấy gần. Nhưng mà thấy gần theo cái nghĩa mà người mang kiến cận như thầy, hay mang kiến diễn thị như quý vị, hay là diễn thị cận thị, không phải đúng. Cận thị là gì? Một người nghĩa là chẳng hạn như bước tới cái xứ Idaho, cái người đó chỉ cần đao phi trường chút nữa, cái đường này là đường này là chỗ này, thành phố này không sống được, mình phải chạy Seattle. Người đó là có mắt diễn thị đó, phải không chú Tâm? Hả? Rồi cái người đó nghĩa là chuẩn bị đi vượt biên, người đó nghĩa là sẽ biết tiên liệu mình sẽ uống thuốc sẽ sống, hay là mình sẽ làm cái gì chuẩn bị nhịn đói nhịn nước. Một cái người mới qua Mỹ mà biết chọn những cái thành phố nào để sống, chọn những cái khu vực nào để ở, người đó là con mắt, có con mắt nhìn xa. Còn người mà cận thị là chỉ sống, nghĩa là bây giờ chính phủ cho welfare 300 là chỉ ăn 300 và xài, không có cái tiên liệu về tương lai. Mà trong cái dân tộc tính ba miền của mình, Bắc Nam Trung, thì người nào có mắt, có mắt diễn thị nhiều nhất, mà người nào có con mắt cận thị? Người Bắc và người Trung là có con mắt diễn thị nhìn xa. Người Nam chúng ta là những người có con mắt cận, làm ngày nào ăn ngày đó, có không? Dân xích lô Sài Gòn ngày xưa đó, đạp xích lô vừa xong cái là kéo cái ngón lá ngủ vô ăn tô phở, uống ly chai bia đã rồi xong. Thầy hỏi đó, thầy ở chùa đó, thầy hỏi, thầy nói ủa tại sao chú phè phè vậy? Nó có sao thầy, con đạp cuốc này hỏi nhiều, dạ đạp được 50 ngàn. Rồi sao? Dạ xài hết 50 ngàn. Hỏi chiều sao? Chiều đạp cuốc lên gì cho vợ. Vậy đó là người miền Nam
đạp không mừng nó không lo.
Yeah. Nhưng mà người miền Bắc đó, họ vô đó là họ bắt đầu từ cái bàn tay trắng Ngô Đình Diệm đi tàu háo mồm vô, rồi có người đi sao sao đó vô, rồi là họ bắt đầu họ lăn họ xả họ làm ra họ khác. Nhưng mà bằng chứng là người Việt Nam mình so với người Mỹ đó, thì người Việt Nam mình có con mắt về diễn thị hơn. Cũng giống như là Minh Khai ngày hôm qua nói, hai thầy trò làm nói, công nhận hay Việt Nam mình qua đây người nào cũng có cái túi IOM ACM, mà giờ này nhà cao cửa rộng hết, tức là Việt Nam mình có con mắt diễn thị đó, nhìn xa phải không, biết làm biết ăn với tiên lón, nghĩa là coi Việt Nam mình là chỗ nào cũng có con mắt diễn thị là chỗ đó, chứ không phải là mắt năng kiếm đâu. Rồi con mắt lõn thị là sao? Đúng nghĩa danh từ trí huệ nhà Phật, lõn thị là sao? Theo không quân trước giờ nói theo thế gian, con mắt lõn thị là thế nào? Hả? Thấy tùm lum hả? Hả? Nghĩa là phải ra quấy, quấy ra phải, trắng ra đen, chứ là chuyện thấy, cái chuyện khổ thì cho là sướng, chuyện sướng là cho là khổ, phải không đi sư? Đó là chuyện là thầy, chuyện sướng là lập gia đình là cho là người người mà có mắt lõn thị là cho là hạnh phúc, mà cái người có mắt mà thấy rõ thì thấy là khổ. Như vậy thôi. Quý vị thấy không, loạn thị và diễn thị thì đa số chúng ta đây đều bị loạn thị. Loạn thị là sao? Cái người đó hợp với, họ mặc bộ đồ hợp với thị hiếu của mình. Giả sử như bây giờ trong ngày đó, khi mà vào chùa là phải mặc áo tràng tụng kinh, có không?
Nhưng mà bữa đó nhớ, khi mà thấy một cô bị bệnh đó, khi có một cô bị bệnh cũng không thể mặc áo được, cô pháp danh gì nè, cô cũng có bao nấu ăn
không phải Diệu Huệ. Diệu Huệ là đồ đúng là có Diệu Huệ. Diệu Huệ nằm trong băng nấu ăn, thấy không? Thì cổ có cái bệnh là mặc áo tràng hay bất cái gì nóng là bị coi như bị dị ứng liền. Thành cổ xin phép thì cổ vừa ngồi đó, thầy để chút xíu có một cô Phật tử nó dạ mặc vô, cầm mặc vô, rồi chút xíu nữa có người ở Diệu Châu cũng cầm dạ mặc vô, phải không? Tại vì mình tưởng cái bà này không biết áo tràng, nhưng mà thật ra đó thấy tưởng bà này đến chùa nó nhất thiết luôn mắt định thị đó, thì mình sẽ thấy là cái bà này rất là coi như đi chùa mà ăn mặc không có kín đáo. Nhưng mà thật ra khi mà cái người mà con mắt có diễn thị mà có cái nhìn xa, người ta biết tại sao bà này bà đến chùa bà công quả mà bà không mặc được. Quý vị thấy không, nếu mình vô tình mình chỉ thấy qua một cái khách quan mình lên án cái bà này, nghĩa là vô chùa không đàng hoàng, phải không? Rồi từ ra có sinh ra phiền não, thành ra người trần mắt thịt là như vậy đó, phải không? Về cái mình có ấn tượng cái bà này đi chùa không đàng hoàng, nhưng mà thật ra người ta bị một cái bệnh. Khi thầy hỏi con bị bệnh, con bị một cái bệnh mặc vô là con bị dị ứng, ra là con thở không nổi. Khi mùa đông thì cổ được cái phước là lạnh thì cổ không cần mặc áo vẫn ấm. Có một cái người có bị bệnh như vậy đó, thành ra mình thấy là mình thấy khác cái gì của mình là mình thấy mình chạy ra mình sửa liền, phải không? Thành ra cái đó là kêu là tập quán thị, từ cái loạn thị mình ra tập quán thị, phải không? Người miền Bắc á mà sao, người miền Bắc mà cái thời mà cái cỡ các cụ đây là đi đội nón quay tơ áo gì
thần.
Tứ thần, phải không? Đó. Rồi người miền Trung á, cái thời cách đây mà chừng 40 năm thôi, quý ông mà bay ra ngoài Đà Nẵng Huế ông thấy không,
áo dài
đi chợ có không? Họ đi gắn buông gắn bưng bưng, nhưng mà ai đó mà không có mặc áo dài là họ cho là coi như gia đình cái là không đàng hoàng rồi. Quý vị thấy cái đó là tập quán thị. Còn dân miền Nam hồi xưa là mặc áo bà ba, phải không? Ha, mặc áo bà ba. Ủa?
Của con nhà đó.
Thầy không thấy dân bà ba không, đa số là bà ba.
Nhà nấu ăn làm gì rồi mặc áo dài hết. Hồi xưa là bà mẹ của tôi, hồi xưa là đi chợ mặc áo dài, tại lý do là mình đứng mình mua đồ mình không mình chẳng đứng đâu. Thành ra mấy bà đi chợ mặc áo dài không, mà
ở nhà có áo dài không bà nhà.
Thầy xin lỗi. Thầy có hỏi một cái bà cụ Phật tử người Trung thì họ hỏi tại sao mấy bà mặc áo dài. Mấy bà nói con chó nó có cái đuôi để che mà con người không biết che. Mấy bà trả lời thầy vậy đó. Mấy bà nói con chó thì có cái đuôi để che mà là người phải là người nhờ cái áo dài để che. Nhưng mà mấy bà qua tới đây là coi như mấy bà là coi như loạn thị hết. Thấy cái cảnh Mỹ nó mặc mùa hè là mấy bà loạn thị hết. Không, mình có cái điểm hồi đó thầy nhớ năm 80 khi thầy qua tới Mỹ là thấy cái cảnh mình thấy phi trường mà mình lần đầu tiên mà quý vị mà thấy Mỹ nó ôm nhau mà nó hung quyền mình mắc cỡ. Mắc cỡ mà thấy khó chịu, có không quý vị? Thấy rất là khó chịu.